Hồng Liên Bảo Giám, chương 1884, Giả Heo, 1, Góc Chuyện audio.com, hạm đội bên Đông Tần nhận được cảnh báo có tọa độ kẻ địch cách Cửu Thiên Cương Khí chỉ 500 vạn dặm. Đông Tần không thích bị động phòng thủ, lúc này mệnh lệnh của Hoàng đế rất có hiệu quả. Các nhà lập tức tập kết một hạm đội trời sao chạy hướng mục tiêu. Hạm đội này Hoàng thất là chủ, tổng cộng chỉ có 180 chiếc chiến hạm cỡ trung. Tô Kính đặc biệt cung cấp một đám kim ô hạm đã bị loại bỏ. Giá thành kim ô hạm thấp, tiên cảnh thế giới chế tạo được, mỗi tội Hà Đồ Lạc Thư hơi mắt. Kim ô hạm đợt này lấy Thiên Ma Kính làm trung tâm. Kim ô hạm đợt này không thể tác chiến lâu trong trời sao, không có bát cảnh hạm chi viện đành ở gần vị diện phòng ngự cự ly gần. Cộng thêm 100 kim ô hạm do Tô Kính cung cấp, tổng cộng 280 chiếc chiến hạm nhảy ra tầng Cửu Thiên Cương Khí xông hướng hành tinh giấu hạm đội địch. Bên Đông Tần là hạm đội chắp vá nên phải hành động cẩn thận. Tô Kính không nói mình giấu một hạm đội cường đại ở bên cạnh, hắn không ngờ người Đông Tần phản ứng nhanh vậy. Ý nghĩ của Tô Kính là các nhà sẽ phái chiến hạm điều tra đi xem thử rồi mới lên kế hoạch. Hạm đội Đông Tần đã xuất kích thì bên Trần La không cần ra tay nữa. Tô Kính có thể nhẹ nhàng kiếm được kỹ thuật từ chiến quả của đế quốc. Tô Kính dặn Trần La kiên nhẫn chút, chờ xem hạm đội này có chi viện nào không. Đối phương ẩn núp trên ngôi sao, có thể nhanh chóng xây dựng trận địa nhưng khó nhanh chóng đánh hạ được. Trong thập tuyệt trận vẫn không có tin tức gì của Lục Hà Dương. Thiên Ma Kính không thể truyền về bất cứ tình báo nào, điều duy nhất có thể biết là Thiên Ma Kính còn trong tay Lục Hà Dương, lão không bị thương. Trận thứ ba là ảnh chiếu kim tiên nhà mình, Cơ Vô Song lên sân. Tô Kính không quá tự tin, lúc Cơ Vô Song bùng nổ thì Phật chắn giết Phật, lúc làm nư thì một đống bỏng bong. Nhưng Cơ Vô Song có năng lực mọi mặt, khả năng tự bảo vệ rất mạnh. Tô Kính để Cơ Vô Song lên sân trước vì muốn có một trận thắng ổn định, nhưng bây giờ là chiến lược yêu cầu cắt đứt biến hóa của thập tuyệt trận, gã hơi thiếu sức mạnh. Tô Kính kêu Cơ Vô Song lại gần dặn dò, lát nữa khi ngươi đánh trận thứ ba đừng lo việc phá hoại trận pháp liên hoàn của địch, chú ý quan sát nhiều, đánh lâu chút. Ta cho ngươi thứ này ngươi có thể tùy tiện dùng, không phải lo về tiền. Cơ Vô Song nghiêm túc nói. Được, Cơ Vô Song là loại người tiếc tiền còn hơn tiếc mạng, Tô Kính dặn gã mặc kệ hao tổn vì muốn gã câu giờ dài chút. Cơ Vô Song không biết lý do, gã chỉ biết thời gian phá trận càng dài càng nguy hiểm. Cơ Vô Song luôn nghe mệnh lệnh của Tô Kính, trong tay hắn có nhiều tiên khí tiên phù tiên binh thực nghiệm. Tô Kính hiểu biết khá tạp, thực nghiệm ra hiệu quả cảnh giới tiên nhân khác không cao bằng hắn, năng lực không đa dạng như hắn. Tô Mộ nói với Tô Kính, không cần lo lắng, muội đánh trận thứ bảy rất có nắm chắc. Ta thà không có loại nắm chắc này, trước khi muội vào sân ta sẽ điều động nhiều chiến hạm đến trực tiếp nghiền áp, dù có tổn thất binh sĩ cũng không tiếc. Ta đang lo hạm đội từ ngoài đến là bị ma môn hấp dẫn đến. Tọa độ của thế giới thần châu đã lộ, chúng ta không cần ở lại đây kéo dài thời gian. Xem bên ngoài chiến đấu thế nào đã, nếu không quá phức tạp thì thành thị dưới biển này có giá trị khá lớn, phỏng chừng sẽ kết nối với tinh vực rất xa. Chúng ta khai thác tài nguyên. Góc Chuyện audio.com. Không thể chỉ hy vọng được tọa độ an toàn, Trần La quan sát một đoạn thời gian, chợt phát hiện hạm đội ẩn giấu là vì tiêu hao quá lớn nên biết thế giới thần châu tiên cảnh thế giới cách nhau quá xa, hơn 3.000 tiên thước. Hạm đội này bị phát hiện gần tiên cảnh thế giới một hơi bay xa như vậy, hơn nữa đi rất nhanh, không bị tụt hậu đã là kỳ tích. Không như hạm đội của thần binh phù, có bát cảnh hạm ở giữa thành một tổng thể. Hạm đội binh đạo này chiến hạm cỡ nhỏ dài trăm trượng mà phải bay xa như thế. Trần La là mẫu người bình tĩnh nhưng khi nghĩ rõ điều này thì rất muốn nhào lên bóp chết hạm đội đó. Có kẻ viễn chinh vậy sao? Đến trước mặt kẻ địch bản thân mệt thè lưỡi. Trần La không biết rằng trên trái đất từng có một đám người lái buồm thuyền gỗ vượt đại dương, che già măng mọc chỉ vì tìm đến quốc gia Đông Phương thần kỳ, vì thế giới có hoàng kim khắp nơi. Những người này có lưu manh, kẻ lừa đảo, cướp bóc, xấu xa, có người khai thác. Bọn họ có thể bị oán hận, không thể bị cười nhạo. Trong lòng họ mang nguyên tội khiến nguyên trái đất biến thành một thôn xóm, mở ra một thời đại. Dù Trần La biết đạo lý này, đối diện hạm đội nhỏ yếu không thể ra tay là chuyện rất đau khổ. Đặc biệt hạm đội này còn nắm giữ cách đi trong tinh tế tiết kiệm năng nguyên. Tô Kính kỳ lạ, trong hạm đội này có hơn một nửa chiến hạm cỡ nhỏ lợi dụng lực hút sao nhảy cấp qua 3.000 tiên thước nên bị giã ra từ lâu. Khi Trần La phát hiện hạm đội Đông Tần xuất hiện cách trăm vạn dặm chợt trong lòng sinh ra báo động. Rất không hợp lý, đối phương nhảy cóc không biết bao nhiêu lần mới vượt 3.000 tiên thước, những chiến hạm cỡ nhỏ này là độc lập. Tô Kính cũng thấy kỳ kỳ, bởi vì 100 trượng bằng 250 thước. Hàng không mẫu hạm trên trái đất còn to hơn cái này, dùng nó đi đường xa tinh tế. nếu chú trọng vào độ mạnh thì còn gì lực công kích. Tô Kính lập tức ra lệnh, khiến bát cảnh hạm truyền tống phản vật chất pháo qua oanh kích hành tinh đó. Lần này Tô Kính dùng giọng điệu mệnh lệnh, vì sơ sẩy một cái hạm đội đế quốc sẽ toàn quân bị diệt. Hạm đội đế quốc kiên nhẫn đậu ngoài trăm vạn dặm, bắt đầu điều chỉnh trận pháp câu thông với nhau. Chiến hạm bên Hoàng Thất Kỳ Hạm là một ám dạ song long hạm mẫu kiểu cũ, hai chiếc chiến hạm cỡ lớn do Hoàng Thất chế tạo hộ tống ám dạ song long hạm. Ám dạ song long hạm mẫu cũ dùng nguyệt cung loại một thiên ma kính câu thông tin tức chiến trường và năng lực chỉ huy khá xuất sắc, đủ điều phối hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ trung. Tô Kính cung cấp 100 chiếc kim ô hạm có thể sử dụng như dãy số liệu. Khi bên Trần La nhắc nhở nguy hiểm hạm đội Đông Tần đang lập trận pháp, không tùy tiện hành động. Đây là thể hiện tố chất cao, đừng thấy là hạm đội binh đạo, người trên những chiến hạm này mỗi người đều được các thế lực rèn luyện sau khi chinh phạt vị diện. Cách chương.